Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trong khi mối đe dọa về một cuộc chiến tranh đang tăng cao sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thì người Việt sinh sống ở Hàn Quốc dường như đã nhàm chán với những đe dọa tấn công của Bình Nhưỡng.
Tại vì cái người dân bên này người ta không có lo thì người Việt mình cũng không chẳng lo.
Đó là nhận định của một người Việt định cư ở Nam Hàn. Tấn Trương sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Trung Quốc vừa bổ nhiệm một tân đặc sứ về Bắc Hàn là người từng làm việc tại Việt Nam. Và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói vụ tấn công chết người ở Charlottesville là khủng bố. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Người dân ở một số quận thành phố Hồ Chí Minh nói họ sốc về mức thuế đất ở đô thị cao gấp 3 hoặc 4 lần so với trước, trong khi một chuyên gia trong lĩnh vực đất đai nói thuế đất sẽ còn tăng nữa. Một bài đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm 12 tháng 8 dẫn lời một người dân có tên Hoàng Văn Xuân ở quận Phú Nhuận cho rằng ông bất ngờ khi nhận thông báo tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm 2017 là gần 450.000 đồng. Con số này cao hơn 4 lần so với mức khoảng 100.000 đồng mà ông nộp trước đây trong nhiều năm. Vẫn theo Tuổi Trẻ, một người dân khác ở quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Búp, cho biết rằng tiền thuế ông phải nộp tăng từ 105.000 đồng lên gần 390.000 đồng. Cả hai người nộp thuế này đều phàn nàn rằng họ không được nhà chức trách thông báo giải thích trước về việc tăng tiền thuế. Từ phía chính quyền, hai trưởng chi cục thuế của các quận Bình Thạnh và Phú Nhuận nói tiền thuế tăng do mới có sự điều chỉnh về giá đất để tính thuế. Theo Nghị định số 93 của Chính phủ Việt Nam, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm cả đất ở đô thị, được giữ ổn định trong 5 năm. Chu kỳ 5 năm đầu tiên kể từ khi nghị định này có hiệu lực là từ 2012 đến 2016. Trong những năm đó, giá đất ở TP.HCM đã tăng nhiều lần, được chính quyền thành phố cập nhật vào bảng giá để tính thuế, dẫn đến mức thuế cao như đã được một số người dân phản ánh. Hai trưởng chi cục thuế nói mức tiền thuế mới được điều chỉnh sẽ áp dụng từ nay đến năm 2021. Về trình tự thu thuế ở TP.HCM như mới được phản ánh trên báo chí, giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, cho rằng cách làm đó có những điều chưa hợp lý. Ông Võ nói rằng nhà chức trách đáng lẽ ra cần công bố và giải thích từ sớm về các thông tin về việc đất đai được định giá lại với mức cao gấp 3 đến 4 lần và các hệ lụy để người dân hiểu và có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, với kiến thức chuyên ngành, giáo sư Võ bình luận rằng việc tăng tiền thuế đất ở TP.HCM là điều cần làm.
Tất cả những người ở đô thị thì phải trả tiền cho những cái hạ tầng ở đô thị, cho dịch vụ công cộng ở đô thị, chính là phải trả qua thuế, thì lại ở Việt Nam lại rất thấp. Thế thành ra cái việc mà chúng ta tăng thuế ở đô thị đối với lại thuế nhà đất là tôi cho rằng Việt Nam còn phải tăng nữa thì mới hợp lý. Với cái lý là hiện nay là đô thị nó không còn nguồn lực để phát triển, mà những người ở đô thị lại không chịu chi trả cho cái việc phát triển đó.
Theo luật Việt Nam, thuế suất đối với đất phi nông nghiệp có các mức từ 0,3% được áp dụng với đa số các trường hợp cho đến cao nhất là 0,15% đối với một số trường hợp. Mức này được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp so với mức 1-3% ở nhiều nước khác. Trong khi đó, bảng định giá đất của các thành phố và các tỉnh cũng thấp nhiều lần, có nơi thấp hơn khoảng 10 lần so với giá trị giao dịch trên thực tế. Điều này được xem như là con dao hai lưỡi. Một mặt làm cho chính quyền thu tiền thuế ít hơn nhiều, mặt khác gây thiệt hại lớn cho người dân khi nhà nước căn cứ vào bảng giá chính thức để đền bù trong trường hợp cần lấy đất của dân để làm các dự án phát triển. Với việc áp dụng giá đất mới cao hơn, dường như TP.HCM đang có động thái để khắc phục sự bất hợp lý này. Giáo sư Võ đưa ra ý kiến.
Hiện nay ở Việt Nam trên tất cả các hợp đồng chuyển nhượng ấy, đất rồi nhà là không ai người ta ghi cái giá trị chuyển nhượng thật cả. Ta nói với nhau rằng ở trung tâm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 1 mét vuông, thế nhưng mà nó có thể hiện ở đâu đâu. Thế thì khuyến khích người ta ghi cái giá thật ở trên hợp đồng đi, thì lúc đó nó mới giải quyết được rất nhiều chuyện có liên quan đến giá đất. Chúng ta phải song hành với lại cái giá thật trên thị trường, nó được thể hiện, mọi người phải được thừa nhận nó, thì lúc đó ta mới có những cái câu chuyện cải cách thuế cũng như là cái quá trình tính toán bồi thường rồi tính giá trị cổ phần hóa vân vân, tất cả các thứ nó mới là thật.
Các con số thống kê cho thấy Việt Nam có 17 triệu người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho gần 18 triệu thừa. Diện tích đất phi nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh tính đến năm 2011 là gần 91.000 ha, chiếm hơn 43% diện tích toàn thành phố. Nói về mối băn khoăn của nhiều người dân rằng mức tiền thuế đất mới tăng lên và sẽ còn tăng nữa, vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng con số vài trăm nghìn đồng một năm không phải là quá lớn cho một hộ gia đình. Ông nói thêm, nếu nhà nước thật sự xây dựng một luật thuế tiến bộ, những hộ nghèo sẽ được miễn thuế hoặc chỉ đóng thuế thấp. Tuy nhiên, theo ông Võ, nguyên nhân cản trở việc đánh thuế cao vào đất lại không hẳn đến từ những người dân bình thường. Ông nói,
cái ở Việt Nam hiện nay tôi cho rằng cái đáng ngại hơn ấy không phải là chuyện người dân cự nữ đâu, mà là có thể khi ta tăng tỷ suất thuế nhà đất lên như ở Mỹ, ví dụ như 1% một năm theo giá thị trường, thì có thể lại là không được thông qua, bởi vì nhiều người mà có cái thẩm quyền đó thì có khi là cũng đang có rất nhiều cái bất động sản lớn.
Thời gian qua, báo chí Việt Nam đã có nhiều bài báo về các biệt phủ hoặc biệt thự sang trọng trên các diện tích đất lớn của các quan chức cấp tỉnh, dẫn đến những phản ứng tiêu cực của người dân trên mạng xã hội lẫn báo chí chính thống. Trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh đã định giá lại đất đai để thu thuế cao lên, chưa có tin tức về việc thủ đô Hà Nội có làm tương tự hay không. Hà Nội được cho là nơi nhiều quan chức và người giàu khắp cả nước đổ tiền vào đầu cơ đất đai bất động sản. Giáo sư Võ nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh lâu nay vẫn là nơi năng động tích cực hơn trong các động thái phát triển. Ông nhận định rằng trung tâm kinh tế ở miền Nam hiện không còn nhiều nguồn lực nên đã áp dụng việc tăng thu thuế từ đất đai. Trong khi đó, theo ông, Hà Nội đang theo dõi các phản ứng của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi mới cân nhắc có làm điều tương tự hay không.
Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol mới trả lời VOA tiếng Việt về vụ Trịnh Xuân Thành, nhất là chuyện cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này không có tên trong danh sách các nhân vật bị truy nã. Khi được hỏi rằng liệu cơ quan này có được yêu cầu tham gia vào việc điều tra thông tin của phía Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thành ở Berlin hay không, cũng như về sự nghiêm trọng của vụ này, Interpol trả lời, bất cứ khi nào cảnh sát của một trong 190 quốc gia thành viên chia sẻ thông tin với ban thư ký của Interpol ở Lyon, Pháp liên quan tới điều tra hay những kẻ tội phạm, thông tin này vẫn thuộc quyền sở hữu của nước đó. Vì thế Interpol không bình luận về các trường hợp cụ thể hay các cá nhân trừ các tình huống đặc biệt và với sự chuẩn thuận của nước thành viên liên quan, cơ quan cảnh sát toàn cầu này nói. Interpol cũng đề xuất VOA Việt ngữ liên hệ trực tiếp với các quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra. Liên quan tới việc tên của ông Thanh không có trong danh sách truy nã trên trang của Interpol, cơ quan này nói nếu Interpol được yêu cầu gửi thông báo đỏ liên quan tới một chat bắt, thông tin sẽ được gửi cho tất cả 190 nước thành viên nếu không có yêu cầu thêm nào khác. Cơ quan cảnh sát quốc tế này cho biết, ngoài việc này, các nước thành viên còn có sự lựa chọn đăng tải phiên bản ngắn gọn của thông báo đỏ đăng trên trang web của Interpol. Nếu không có thông báo đỏ nào được đăng tải, thì có khả năng chưa có thông báo nào được phát đi đối với người đó hoặc nước đó đề nghị không công khai. Sau khi Việt Nam thông báo rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng sau đó bị Đức phản bác, VOA tiếng Việt không thấy tên của ông trên trang web của Interpol, dù Hà Nội từng tuyên bố giáo diết truy lùng ông trên toàn thế giới. Gần một năm trước, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi đầu tháng này, Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh trên đất của quốc gia Tây Âu này và coi việc làm này là sự vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như quốc tế. Ngoài Interpol, VOA Việt ngữ cũng đặt câu hỏi với Tổ chức Cảnh sát châu Âu Europol và cơ quan này cũng cho biết rằng không tham gia vào việc điều tra. Có một điều kiện tiên quyết dẫn tới sự tham gia của Europol và cuộc điều tra, đó là phải có ít nhất hai quốc gia thành viên của châu Âu bị ảnh hưởng. Trong vụ việc hiện nay, chỉ có sự tham gia của Đức và không có quốc gia thành viên nào khác. Thêm nữa, Europol không có thỏa thuận với Việt Nam, ông John Opgen Ott từ phòng truyền thông của Europol nói. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Séc cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Séc trước khi bị đưa về Việt Nam. Sau cáo buộc của Berlin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một cuộc họp báo rằng bà lấy làm tiếc, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước tự thú. Phía Đức cho biết, tới nay Hà Nội vẫn chưa có phản ứng chính thức về chuyện cho ông Thanh trở lại để được xem xét đơn tị nạn, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo. Trong 7 tháng đầu năm nay, gần 69.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó các ngư dân bị ảnh hưởng vì sự cố Formosa đạt gần 66% kế hoạch năm 2017, theo số liệu của Cổng Thông tin Điện tử Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Tin cho hay rằng trong tổng số đó có hơn 26.000 lao động nữ. Loan tin này hôm 14 tháng 8, Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, ba thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam tính cho tới tháng 8 này gồm có Đài Loan với gần 33.900 lao động, thứ hai là Nhật Bản với 27.700 người và Hàn Quốc khoảng 3.200 người. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các thị trường khác gồm có Ả Rập Xê Út hơn 2.000 người, Malaysia 740 người, đa số là lao động nữ, và Algeria 386 người. Ngoài ra còn một số nước khác với số lao động không đáng kể. Riêng trong tháng 7 năm 2017, có tất cả 11.525 người đi làm việc ở nước ngoài, theo số liệu trên Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc nói rằng trong thời gian tới đây sẽ có thêm nhiều lao động nước ngoài được gửi đến các thị trường lao động mới cũng như truyền thống, gồm có Thái Lan, Úc, Đức và Nhật Bản. Tháng trước, Bà Lao động trích thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, gần 18.000 lao động ở 4 tỉnh miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, những nơi bị thiệt hại vì sự cố môi trường biển năm 2016 đã được đi làm việc ở nước ngoài. Ngư dân của các tỉnh này từng nói với VOA Việt ngữ rằng thảm họa môi trường do công ty Formosa của Đài Loan gây ra đã khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.
Bắc Triều Tiên mới đây đe dọa sẽ bắn tên lửa đến đảo Guam của Mỹ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ đáp trả Bình Nhưỡng bằng hỏa thịnh nộ, khiến cộng đồng quốc tế lo sợ cuộc khủng hoảng Triều Tiên tiến gần đến bờ vực chiến tranh. Thế nhưng những người Việt làm ăn và định cư ở Hàn Quốc dường như đã nhàm với đe dọa tấn công của Bình Nhưỡng và dường như chỉ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày và không chú ý gì đến chương trình hạt nhân hay tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đài VOA đã nói chuyện với một số người Việt ở Seoul để tìm hiểu về phản ứng của cộng đồng người Việt trong bài tường trình sau đây.
Bình Nhưỡng hôm 10 tháng 8 tuyên bố quân đội Bắc Triều Tiên giữa tháng 8 sẽ hoàn tất kế hoạch bắn 4 phi đạn tầm trung băng qua Nhật Bản và rơi xuống gần Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Đe dọa được đưa ra giữa lúc cuộc khẩu chiến Mỹ-Triều tăng nhiệt về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Bình Nhưỡng chớ có đe dọa Guam. Hôm 11 tháng 8, ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động nếu Bình Nhưỡng hành xử thiếu khôn ngoan. Ông nói rằng Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng và các vũ khí đã được bố trí nạp đạn lên cò. Thế nhưng ngay tại Seoul, những người Việt định cư ở đó cho biết người dân Nam Hàn đã quá quen với những đe dọa tấn công từ miền Bắc. Bà Cam Ranh, chủ một nhà hàng Việt Nam ở thủ đô của Hàn Quốc, nói với đài VOA.
Cái thằng Bắc Hàn này nó cứ hâm dọa, hồi giờ nó hâm dọa nhiều rồi chứ nó không dám liều như vậy đâu. Nên người ta thấy coi thường, người ta không bình yên.
Seoul có dân số khoảng 10 triệu người, nằm trong tầm bắn của phi đạn và đạn pháo mà Bắc Triều Tiên đã tập hợp lại và nhằm mục tiêu trước. Mỹ không thể tiêu diệt được hết lực lượng như vậy trong cuộc tấn công đầu tiên. Có khoảng 150.000 người Việt ở Hàn Quốc, theo thống kê của nước này vào cuối năm 2016. Họ là những người sang làm ăn, phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, những người lao động xuất khẩu, du học sinh và cũng có rất nhiều người định cư bất hợp pháp. Ông Phạm Phước Long làm ngành xây dựng ở Seoul hơn 40 năm qua nói với VOA rằng sinh hoạt của người Việt trong những ngày qua vẫn bình thường như chẳng có đe dọa gì của Bắc Triều Tiên.
Thế mọi chuyện ở đây vẫn bình thường như trước đây vậy thôi, chứ không có cái gì bờ, thế là coi quan trọng cái vấn đề đó hết á. Cả người Hàn cũng vậy mà cả người Việt cũng vậy. Tôi thì cần giờ cũng chỉ có đi làm. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng chả có ai mà lo sợ chuyện gì hết thôi. Không có gì hết thôi. Coi như bình thường thôi à. Những người quen tôi tiếp xúc thì đây thì chả có ai suy nghĩ chuyện gì hết đó. Vẫn sống bình thường thôi chả có gì hết. Thì vẫn lên mỗi ngày thì vẫn coi biết. Nhưng mà đâu có thấy ai mà là bàn hay là nói chuyện gì mấy cái chuyện đó đâu. Người Việt và người Hàn cũng vậy. Thấy mọi người, mọi công chuyện ở đây, mọi thứ đều vẫn bình thường.
Bà Cam Ranh có chồng là người Hàn xác nhận rằng người dân Seoul không có dấu hiệu lo sợ nào.
Tại vì theo em thấy ông xã em, ông nói là không có lo cái gì hết. Ông xã em mỗi lần nhắc đến cái việc đó là ông nói không có sợ gì hết.
Bà nói rằng người Nam Hàn không lo lắng gì thì chẳng có lý do gì cộng đồng người Việt phải lo sợ.
Em thấy người dân bên này thì người ta cũng không có gì mà lo lắng hết. Người Việt thì em thấy người Việt thì chỉ cứ đi làm. Em thì em hàng ngày em bán, em tiếp xúc rất nhiều người Việt nhưng mà chẳng thấy ai tụng tỉnh gì hết á. Tại vì cái người dân bên này người ta không có có lo thì người Việt mình cũng không chẳng lo. Bên này á, nói chung là người ta không quan tâm về cái thời sự mà nhiều đâu. Tại vì những cái ông mà to lớn thì người ta làm việc ta chỉ quan tâm thôi chứ.
Anh Đồng, một người lao động làm việc cho một doanh nghiệp ở Seoul thì nói rằng chuyện Bắc Hàn đã có các nhà lãnh đạo lo.
Những người cầm đầu của đất nước người ta biết thôi, chứ tụi em thì mình qua đây mình làm muốn kiếm tiền thôi chứ. Xem qua TV thấy sự thì sao biết được. Đầu tiên thì khi nào đất nước nó mới gì thì người ta lãnh sứ quán người ta thông báo thì mình mới biết được.
Bà Cam Ranh nhận xét rằng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, cho thấy không có một dấu hiệu lo ngại nào trong cộng đồng cư dân địa phương.
Theo em thấy là nếu mà có tình hình mà người dân mà lo sợ thì các nhà hàng là lại buôn bán lại kém, nhưng mà em thấy vẫn hoạt động bình thường, vẫn đông thì nên em nghĩ là không có gì.
Thực tế những người Việt Nam dự định đến Hàn Quốc vẫn tiếp tục kế hoạch của họ mà không thấy có sự ngập ngừng hay gián đoạn nào, theo nhận xét của bà Cam Ranh.
Bên này làm ăn cũng dễ dàng nên thấy người Việt cứ sang du học sinh rồi với người đi lao động vẫn sang bình thường.
Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này sau cộng đồng người Hoa. Hàn Quốc hiện là một trong những nước đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.
Trung Quốc đã bổ nhiệm trợ lý ngoại trưởng Khổng Huyễn Hữu làm đặc sứ mới của Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên sau khi người tiền nhiệm của ông Vũ Đại Vĩ đến tuổi về hưu theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14 tháng 8. Theo tiểu sử, ông Khổng là một người gốc Triều Tiên xuất thân từ tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông hiện đảm trách các vấn đề châu Á tại Bộ Ngoại giao. Ông từng nắm nhiều chức vụ cao cấp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật Bản và từ năm 2011 tới năm 2014 là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, xác nhận ông Khổng, 58 tuổi, đã thay thế ông Vũ, nhưng bà nói rằng không có mối liên hệ nào giữa việc bổ nhiệm này và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà căng thẳng đã tăng cao hồi gần đây. Bà Hoa cho biết thêm rằng không có thay đổi chính sách nào đối với bán đảo Triều Tiên vì thay đổi nhân sự này. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao nước ngoài tại Bắc Kinh hiểu biết vấn đề cho hay rằng ông Vũ Đại Vĩ đã đến tuổi về hưu và sẽ mừng sinh nhật thứ 71 vào tháng 12 tới. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dịu đi phần nào hôm 14 tháng 8 sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên tuyên bố phải giải quyết hòa bình các tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các giới chức Mỹ cũng phát biểu giảm nhẹ nguy cơ xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Những quan ngại về việc Bắc Triều Tiên có thể gần đạt mục tiêu là đặt lục địa Hoa Kỳ vào tầm ngắm của vũ khí hạt nhân của họ là lý do căng thẳng leo thang trong mấy tháng gần đây. Trung Quốc là đồng minh thân thiết nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng tỏ ra giận dữ về những cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng, và đã đồng ý tăng cường các biện pháp gay gắt hơn để trừng phạt đất nước vốn đã bị cô lập này. Tuy nhiên, Trung Quốc nhấn mạnh rằng các biện pháp chế tài không phải là cách cuối cùng để giải quyết vấn đề, và đã nhiều lần kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên có sự tham gia của Trung Quốc, hai miền bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản, để tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề. Các cuộc đàm phán này đã đổ vỡ hồi năm 2008.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON 3 Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 8 vừa ký văn kiện cho phép điều tra nạn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và tuyên bố rằng đây là một bước lớn. Lệnh của Tổng thống chỉ đạo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer quyết định nên hay không nên điều tra hành xử thương mại của Trung Quốc, xem Bắc Kinh có buộc doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Trung Quốc phải chuyển giao sở hữu trí tuệ cho Trung Quốc hay không. Tổng thống Trump tuyên bố trước khi ký với bản ghi nhớ. Đại sứ Lighthizer, ông được quyền xem xét mọi phương án có thể. Ông nhấn mạnh, đây mới chỉ là bước đầu. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều tra cách làm ăn không công bằng của Trung Quốc có thể đầu độc các quan hệ song phương. Động thái có thể dẫn tới việc Mỹ tăng mạnh thuế quan đánh trên hàng hóa của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang hối thúc Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm hãm chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và ông đe dọa có thể hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng. Ông Trump trước đây tỏ ý ông sẵn sàng nhẹ tay hơn với Bắc Kinh nếu Trung Quốc hành động quyết liệt hơn để kìm hãm Bắc Triều Tiên. Trong một bài xã luận, tờ China Daily, tờ báo chính thức của Trung Quốc, nói rằng điều quan trọng thiết yếu là chính quyền Trump chớ hành động vội vã để mà hối tiếc sau này. Một giới chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Bắc Triều Tiên và cuộc điều tra về cách làm ăn của Trung Quốc mà phía Mỹ có thể tiến hành hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, và cuộc điều tra này không phải là một chiến thuật để tăng sức ép đối với Bắc Kinh.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bạo lực gây chết người nổ ra tại cuộc biểu tình của những người chủ trương thượng đẳng da trắng ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, phù hợp với định nghĩa khủng bố. Ông Mark Master trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC News mô tả vụ xe hơi tông vào đám đông người phản đối biểu tình hôm thứ Bảy làm thiệt mạng một phụ nữ 32 tuổi là một hành động phạm tội có thể đã bị thúc đẩy bởi sự hằn thù và sự cực đoan. 19 người khác bị thương và 2 viên cảnh sát của bang Virginia theo dõi tình trạng bất ổn từ trên không thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng. Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra dân quyền liên quan tới vụ bạo lực tại cuộc tập hợp United the Right, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhiều người trong số này ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã đụng độ với những người phản đối biểu tình trên đường phố của thành phố nằm cách thủ đô Washington 160 km về hướng Tây Nam. Những người chủ trương thượng đẳng da trắng mang những biểu ngữ và khẩu hiệu chống những nhóm chủng tộc thiểu số và người Do Thái. Họ đánh nhau với những người phản đối biểu tình bằng gậy gộc, nắm đấm cũng như ném đá và xịt hơi cay. Hôm thứ Bảy, ông Trump lên án vụ bạo lực, nhưng ông không nêu đích danh bất kỳ nhóm chủ nghĩa dân tộc da trắng nào đứng ra tổ chức cuộc tập hợp này. Và điều này đã khiến ông bị những người thuộc mọi quan điểm chính trị ở Mỹ chỉ trích vì phản ứng hời hợt. Hôm Chủ nhật, Nhà Trắng cho biết Tổng thống lên án mọi hình thức bạo lực cực đoan và thù hận, bao gồm những người chủ trương thượng đẳng da trắng, tổ chức kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan, những kẻ tân phát xít và tất cả các nhóm cực đoan. Con gái lớn của ông Trump, Ivanka Trump, một cố vấn Nhà Trắng, nói trong một bình luận trên Twitter, sự kỳ thị chủng tộc, tư tưởng thượng đẳng da trắng và tân phát xít không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Chúng ta phải đến với nhau như là người Mỹ và là một đất nước hợp nhất.
Một máy bay không người lái của Iran áp sát tàu sân bay Mỹ trong phạm vi 300 mét trong khi tàu Mỹ đang di chuyển trong hải phận quốc tế ở vùng Vịnh để tiến hành các hoạt động bay. Phát ngôn nhân của Bộ Chỉ huy Trung ương các lực lượng hải quân Mỹ cho biết ngày 14 tháng 8, người phát ngôn Ian McCourtney nói một máy bay không người lái tiếp cận không an toàn và không chuyên nghiệp khi bay ngang tàu USS Nimitz tối ngày 13 tháng 8. Bộ phận kiểm soát máy bay không người lái đã không đáp ứng yêu cầu liên lạc của chúng tôi, ông cho biết. Trong năm nay, các giới chức Mỹ đã nhiều lần phàn nàn về những vụ tiếp cận không chuyên nghiệp và không an toàn giữa lực lượng hàng hải Iran với Mỹ. Thứ ba tuần vừa rồi, giới chức Mỹ loan báo một máy bay không người lái của Iran tiếp cận một phản lực chiến đấu Mỹ khi máy bay này chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay. Đó là sự cố lần thứ 13 trong năm nay. Phát ngôn nhân McCourtney cho hay, trong sự cố mới nhất lần này, máy bay không người lái của Iran không có đèn định vị và việc này có thể dẫn tới va đụng và vi phạm luật hàng hải quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Italia ngày 14 tháng 8 loan báo sẽ phái đại sứ trở lại Ai Cập sau hơn một năm xảy ra vụ sát hại một sinh viên người Italy, khiến chính phủ Roma triệu hồi đại sứ về nước. Sinh viên Giulio Regeni, 28 tuổi, bị sát hại ở thủ đô Cairo, Ai Cập đầu năm 2016. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vùng ngoại ô thủ đô với các dấu vết bị tra tấn dã man. Tháng 4 năm ngoái, Italy triệu đại sứ về nước trong khi chờ đợi Ai Cập thu thập bằng chứng vụ án mạng này. Trong suốt năm qua, chưa một nghi can nào bị truy tố liên quan vụ việc. Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano nói chính phủ Italy quyết phải xác minh cho ra nguyên nhân cái chết của Giulio và rằng phái đại sứ tới Ai Cập sẽ giúp dễ dàng liên lạc, củng cố hợp tác tư pháp để tìm ra sự thật. Các nguồn tin cho Reuters biết sinh viên Regeni, người nghiên cứu các công đoàn độc lập ở Ai Cập để làm luận án tiến sĩ đại học tại Cambridge, bị chính phủ nghi ngờ trước khi vụ án mạng xảy ra. Các nguồn tin an ninh và tình báo của Reuters cho biết Regeni từng bị bắt tại Cairo vào ngày 25 tháng 1 năm 2016 và bị câu lưu. Giới chức Ai Cập từ chối những cáo buộc dính líu tới cái chết của Regeni. Phụ huynh của Regeni mạnh mẽ phản đối việc chính phủ Italy bình thường hóa lại quan hệ với Ai Cập, e rằng sẽ bị mất áp lực đối với Ai Cập trong việc truy tìm hung thủ. Ngoại trưởng Alfano chưa cho biết chính xác thời điểm tân đại sứ Gianpaolo Cantini sẽ trở lại Cairo.
Lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải hủy một chuyến thăm đã định tới Botswana, nơi Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn, vì kiệt sức. Reuters dẫn lời văn phòng của ông cho biết như vậy hôm 12 tháng 8 trong một động thái mà hãng này đánh giá rằng sẽ được Trung Quốc hoan nghênh. Theo dự kiến, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vốn hiện sống lưu vong ở Ấn Độ, sẽ phát biểu tại một cuộc hội thảo về nhân quyền ở thủ đô Gaborone từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 8 và gặp Tổng thống Botswana. Nhân dịp này, các chuyến công du nước ngoài của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng này luôn làm Trung Quốc tức giận và Bắc Kinh tháng trước đã lên tiếng cảnh báo Botswana về chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Quốc gia châu Phi này sau đó phản ứng rằng họ có quyền cho phép bất kỳ ai tới thăm vì Botswana là quốc gia có chủ quyền. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đòi ly khai cho Tây Tạng, trong khi lãnh tụ tinh thần này tuyên bố ông chỉ tìm cách đòi cho các quyền tự do lớn hơn cho người dân. Reuters trích thông cáo từ văn phòng của ông nói rằng các bác sĩ đã khuyên ông nên tránh các chuyến đi xa trong vòng vài tuần tới. Tuyên bố nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường trong vài tuần qua. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger Bùi Tín.
Vừa qua, tôi có 2 tháng hè sang Hoa Kỳ và Canada nghỉ ngơi, thăm bạn bè và dự cuộc họp mặt dân chủ lần thứ 15 tại Đại học Long Beach, Nam California, một cuộc họp mặt thân mật, ấm áp tình quê hương, có sự tham dự từ xa của các chiến sĩ dân chủ trong nước như cô Đoan Trang và Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Đúng vào lúc này, tình hình Hoa Kỳ trở nên sôi sục sau khi có tổng thống mới Donald Trump dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị âm ỉ kéo dài, chưa biết sẽ kết thúc ra sao. 6 tháng mở đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 45 tỏ ra mờ nhạt, ảm đạm, chỉ tiêu tín nhiệm của xã hội từ 42% tụt nhanh, ở mức thấp nhất trong 70 năm dưới 12 khóa tổng thống gần nhất. Bao nhiêu lời hứa trong tranh cử không thành hiện thực, từ xóa bỏ Obamacare đến giảm thuế lớn, dựng tường ngăn với Mexico, quyết định cấm người nhập cư từ các nước Hồi giáo bị trở ngại lớn, vị trí uy tín quốc tế của Hoa Kỳ giảm xuống thấp hơn Pháp, Đức, Anh. Các vụ điều tra về tổng thống, con trai và con rể dính đến người Nga trong bầu cử làm cho ông Trump chỉ lo thanh minh bảo vệ cá nhân và gia đình, quên mất cái chức vụ tổng thống. Tình hình Hoa Kỳ thật sự u ám cho đất nước và cho các nước liên minh, bè bạn, cho toàn thế giới, cho nước Việt Nam, vì Hoa Kỳ hàng 2 thế kỷ gần đây có vai trò lãnh đạo của thế giới dân chủ, cường quốc số 1 về chính trị, kinh tế, tài chính, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa, đứng đầu thế giới.
Tôi làm quen với nước Mỹ từ hồi học trung học khi giáo sư Tạ Quang Bửu dạy tiếng Anh, giới thiệu các cuốn sách địa lý, lịch sử, văn học của hai nước Anh-Mỹ. Tôi vui sướng khi thấy Hoa Kỳ đưa quân tham chiến ở châu Âu trong Thế chiến I, càng mừng khâm phục Hoa Kỳ đóng vai trò quyết định trong đại thắng phát xít trong Thế chiến thứ hai khi mang đại quân đổ bộ lên bờ biển Normandy, rồi giải phóng cả châu Âu và toàn chiến trường châu Á buộc phát xít Nhật đầu hàng. Tôi đã viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ Mỹ, Anh, Canada, Úc với hàng vạn nấm mộ quân nhân Mỹ bỏ mình trên chiến trường châu Âu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tôi khâm phục tài ba chỉ huy các chiến dịch lớn của các tướng Eisenhower, MacArthur và tài lãnh đạo của Tổng thống Roosevelt sang trận Trân Châu Cảng đã cấp tốc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đồ sộ, hiện đại cung cấp dư dật tàu chiến, máy bay, xe tăng cho các chiến trường Âu Á. Tôi đặc biệt đánh giá cao tướng MacArthur đã lãnh đạo quân chiếm đóng Nhật Bản với tinh thần nhân bản và sáng suốt, không hề có trả thù, còn duy trì chế độ Nhật Hoàng, lồng với kế hoạch dân chủ hóa triệt đề, chuyển nhanh nền kinh tế, chiến tranh sang kinh tế hòa bình thịnh vượng, gọi là phép thần kỳ Nhật Bản. Ông được dân Nhật coi là vị anh hùng, cứu tinh dân tộc. Tại đó không hề có các trại cải tạo, thực tế là các trại giam tàn bạo kiểu nhục hình để trả thù, không có hàng nửa triệu lực lượng tiếp quản miền Bắc kéo vào cai trị miền Nam như ở Việt Nam sau 30 tháng 4 năm 1975. Họ lên mặt thống trị về các mặt chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính, tư pháp, tòa án, giáo dục, y tế và mỉa mai và cay đắng thay, kẻ tiếp quản thường kém cỏi xa về hiểu biết, chuyên môn so với kẻ bị trị.
Tôi thường nghĩ đến Bộ Chính trị và lãnh đạo miền Bắc biết tỉnh táo sáng suốt nhìn ra những mặt tốt, tiến bộ của Việt Nam Cộng Hòa để lưu giữ và phát triển áp dụng cho cả miền Bắc thì tình hình đã khác hẳn. Đó là hệ thống tư pháp độc lập, nền giáo dục khai phóng, người cày có ruộng thuộc quyền sở hữu của mình. Chỉ ba điều đó đã là sự vượt trội rõ ràng của người thua cuộc so với kẻ thắng cuộc cao ngạo mù quáng dại dột đến đần độ ngu si. Tôi đã 26 lần sang thăm Hoa Kỳ, kể từ lần thứ nhất sang trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để theo dõi các phiên họp năm 1988, đúng lúc có dịp theo dõi cuộc tranh luận công khai giữa hai ứng cử viên Tổng thống Bush và Dukakis, trả lời tức thời các câu hỏi của một nhà báo một cách rõ ràng, gọn gàng, xúc tích, như hai sinh viên qua cuộc thi sát hạch cuối khóa, không cho phép ấp úng, nhầm lẫn, lúng túng, sai lạc. Đến năm 1992-94, tôi dự quan sát 4 cuộc họp của Quốc hội Hoa Kỳ, gặp gỡ hơn 10 nghị sĩ và dân biểu, đến Thư viện Quốc hội nghiên cứu 2 tuần lễ liền, còn được mời thuyết trình về vấn đề tù binh Mỹ ở Việt Nam, theo như tôi biết. Tôi thấy rõ sự vận hành sinh động cụ thể theo phép tắc chặt chẽ của nền dân chủ Hoa Kỳ rất mực trưởng thành. Tôi chỉ băn khoăn một chi tiết là theo luật bầu tổng thống, số phiếu không theo tổng số phiếu trong cả nước cộng lại mà qua chế độ đại cử tri cho từng bang, nên bà Clinton bị thua khi bà có hơn 2 triệu phiếu cử tri phổ thông nhiều hơn ông Trump. Một nét không hay. Năm 97, tôi có dịp ghé thăm thị trấn Gettysburg, bang Pennsylvania, xem bảo tàng ở đây, nơi lưu giữ những tài liệu về cuộc nội chiến Bắc Nam, về kết thúc cuộc nội chiến rất có hậu, sự hòa giải bi hùng cảm động giữa đại tướng miền Bắc chiến thắng Ulysses Grant với đại tướng Robert E. Lee miền Nam tại trận tháng 4 năm 1865. Cảnh quân lính miền Bắc chào đón trang trọng quân đầu hàng, còn cho phép quân miền Nam giải giáp về quê hương, được mang theo súng ngắn, tất cả lừa ngựa để khôi phục nhanh nông nghiệp, dùng sức phát triển công nghiệp ở miền Bắc và nền nông nghiệp trồng lúa mì và bông ở miền Nam, thống nhất trong phát triển đồng bộ cả hai miền.
Chúng ta Bắc và Nam là anh em, là một hợp Trung Quốc Hoa Kỳ dưới một lá cờ sao và vạch, một quốc ca, một quân đội, bài trừ triệt để tệ phân biệt chủng tộc, giải thoát mọi nô lệ, xây dựng nền dân chủ của nhân dân, cho nhân dân, bởi nhân dân. Tại Gettysburg, tôi nhiều lần ngậm ngùi nghĩ đến số phận nhân dân Việt Nam, thống nhất trong hận thù, cuộc hòa giải hứa hẹn thành sự lừa dối chưa chẽn, sự giải phóng miền Nam thành cuộc chiếm đóng thô bạo, bên thắng cuộc thấp hèn hơn bên thua cuộc. Một nét thú vị là tôi gặp tướng Westmoreland ba lần tại Washington DC và New York các năm 1997 và 1999. Ông lắng nghe tôi kể về đường mòn Hồ Chí Minh mà tôi đã trải qua 3 chuyến đi và về các năm 1961, 1963 và 1975. Về buổi gặp của tướng Giáp với tướng Đồng Sĩ Nguyên tư lệnh đường mòn khi ông báo cáo rằng không quân với B-52 đánh bao nhiêu cũng không ngại vì chỉ có 3 phần nghìn số bom trúng vào đường do B-52 bay nhanh, thả bom từ trên 3.000 mét nên bom tản mát rất rộng. Điều lo nhất là khi Mỹ cho vài trung đoàn hay một lữ đoàn bộ binh hay thủy quân lục chiến chiếm hẳn 1 hay 2 binh trạm trong số 32 binh trạm thì rất gay vì một binh trạm có tổ chức cực kỳ phức tạp. có trên dưới 30 đầu mối, các loại kho, hầm chứa riêng vũ khí, trang bị, quân trang, thực phẩm, thuốc men, hệ thống quân y, mạng lưới cao xạ, mạng thông tin, radar, hệ thống giao liên, bưu vụ, nhà khách, bãi trú quân, lực lượng chống, thám báo, gián điệp, lực lượng công binh, cùng thanh niên xung phong sửa đường, bãi xe tải, kho dầu, xưởng sửa chữa, trạm nghỉ cho tài xế. Nếu bị chiếm, binh trạm sẽ như ong vỡ tổ, mất liên lạc với nhau vì tản ra xung quanh, không biết sẽ phục hồi chiếm lại ra sao. Đường dây vào Nam sẽ bị đứt thời gian dài, điều đáng lo nhất ấy không xảy ra. Cho đến nay, chiến dịch Nam-Lào thì đường mòn đã phát triển rộng sâu xuống phía Nam. Ông tướng Oét buồn rầu thừa nhận rằng chúng tôi không có tình báo quân sự tại chỗ, không hiểu đối phương. Lầu Năm Góc ở rất xa, cho rằng B-52 có vai trò quyết định, theo thuyết vũ khí luận.
Tôi cảm thấy rất may mắn được làm quen trên đất Mỹ, rất nhiều nhà báo Mỹ và Việt. Thân thiết như nhà báo lão thành Stanley Cornell, am hiểu lịch sử Việt Nam, tôi từng giới thiệu gặp tướng Giáp hồi năm 1989 cùng cô con gái Catherine Cornell, chuyên chụp ảnh thời sự. Nhà nghiên cứu Murray Hebert, các thượng nghị sĩ McCain và Kerry từng mời tôi thông báo về vấn đề tù binh Mỹ. Hai người thường gửi thiếp chúc Tết dương lịch với lời nói tôi còn nhớ mãi. Chúng tôi đòi dân chủ cho Việt Nam chính là để vinh danh một cách thiết thực hơn 60.000 đồng đội hy sinh trên chiến trường xa, cũng là để hàng triệu thanh niên các bên ở Việt Nam hy sinh không vô ích. Tôi cũng luôn nhớ ông A. Paddy, nhân viên tình báo Mỹ trong đội Con Nai từng đến chiến khu Việt Bắc trước cách mạng tháng 8. Tháng 5 năm 1990, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh, trong giờ nghỉ tôi đã dẫn ông Paddy đến gặp tướng Giáp tại hội trường Ba Đình. Ông Paddy từng nói với tôi, ông Hồ rất khôn, giấu kỹ bản thân là cộng sản của đệ tam quốc tế, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đó biết rõ chuyện này. Tôi học được nhiều kinh nghiệm của nền truyền thông Hoa Kỳ đa dạng, phong phú, chuyên sâu. Có nhà báo chuyên về phóng sự, phỏng vấn, bình luận, săn tin, chuyên về chính trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, văn học, văn hóa, chuyên sâu về tội ác, nạn khủng bố, chiến tranh, về chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, về các loại thể thao. Tôi quen thân với các nhà báo Việt ở các đài VOA, Tiếng Nói Hoa Kỳ, RFA, Á Châu Tự Do, các đài tiếng Việt ở California, Texas, các nhà báo, nhà bình luận, nhà nghiên cứu Trần Văn Sơn, Đỗ Quý Toàn, Ngô Nhân Dụng, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Quang Anh Thái, Vũ Quang Việt. Và không sao kể hết, tôi đã đi gần khắp Hoa Kỳ rộng lớn, bề thế hiện đại với bao thắng cảnh kỳ vĩ, từ bờ Thái Bình Dương sang bờ Đại Tây Dương, thăm hàng chục trường đại học, mỗi trường như một thị trấn đông đảo, nơi đào tạo ra rất nhiều số khôi nguyên Nobel đủ loại, dẫn đầu thế giới, nơi đào tạo trí thức cao cho toàn thế giới.
Trong cuộc đời tôi, Hoa Kỳ là nước tôi có ấn tượng sâu đậm nhất, quý mến, khâm phục nhất, một nước đa chủng tộc, hình thành từ mọi quốc gia, thuộc mọi dân tộc, các lục địa Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi, chan hòa, đan xen, pha trộn lẫn nhau đóng góp cho nền văn minh nhân loại vô vàn công hiến về tài năng, phát minh, chiến đấu cho chính nghĩa và dân chủ, đi đầu đẩy lùi thảm họa phát xít và thảm họa cộng sản, là điểm tựa, là ngọn đuốc soi đường cho toàn nhân loại. Ấy vậy mà Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ có thể gọi là khó khăn nhất, phức tạp nhất, vai trò dẫn đầu thế giới bị đe dọa, nền dân chủ truyền thống bị lung lay, có thể dẫn đến chiến tranh từ cục bộ đến toàn cầu. Tất cả những khó khăn ấy đều được quy về một mối, cá tính và cách điều hành khó tiên đoán của vị Tổng thống đương nhiệm. Tôi chỉ còn tin ở thể chế dân chủ hóa toàn diện của Hoa Kỳ để đất nước này sớm ra khỏi vòng bế tắc, khôi phục uy tín, sức mạnh toàn diện của mình, dựa trên chế độ pháp quyền chặt chẽ và lòng dân Hoa Kỳ, được sự ưu ái tin yêu của toàn thế giới dân chủ văn minh.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Vâng, xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia giải đáp y học thường thức của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Vâng, kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái bài nói chuyện trước thì bác sĩ nói về vấn đề cao huyết áp và cách đo kiểm tra huyết áp thì có nhiều thính giả quan tâm. Trong đó có ông Huệ ở bang Massachusetts cũng đã đặt câu hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Huệ. Tôi đang ở thành phố Springfield, Massachusetts. Dạ thưa, tôi nghe hai ba lần này đều chỉ nói về cao huyết áp. Tôi tất cả đó tôi thích làm mà tôi cũng hiểu. Tôi muốn hỏi cho vợ tôi là tôn nữ thí hưởng. Cái thứ nhất là tôi nói sơ qua cái bệnh trạng của vợ tôi. Vợ tôi bị cao huyết áp và đi lọc máu, lúc đó là thần chỉ còn 10%. Đang lọc máu độ khoảng một tuần lễ thì huyết áp lên cao là 236 và bị tai biến mạch máu não. Sau đó thì vợ tôi mất cái trí nhớ, đi đứng không được và nói năng khó khăn. Hiện bây giờ vẫn tiếp tục đi lọc máu à mỗi tuần lễ 3 lần, 3 ngày và mỗi ngày là 3 tiếng đồng hồ. Câu hỏi thứ nhất của tôi, lý do nào trước khi mà đi lọc máu, trước khi ngồi lên máy lọc máu thì huyết áp thấp, đại khái là 150-140. Rồi khi tắt máy xuống nó cũng là 140-130. Nhưng mà khi lọc máu cái giờ thứ 3 đó, sau 2 tiếng ngồi đó, thì luôn luôn lại lên là 200-220. Lý do nào như vậy? Và bây giờ thì biết làm sao, vì tôi sợ bị tai biến mạch máu não một lần nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất của tôi. Câu hỏi thứ hai là ở nhà đó, vì huyết áp cao thì chúng tôi rất dễ làm cho nó thấp là được, vì có thuốc thang. Nhưng mà huyết áp có nhiều lúc nó xuống còn 80 và 90, tức là tâm thu đó, còn 80 và 90. Điều đó là điều hết sức khỏi cho tôi. Và tôi chỉ biết bằng cách là cho vợ tôi nằm cái đầu thấp xuống và kê cho cái chân lên cao thôi. Còn tôi không biết cách nào ngoài từ là gọi 911. Thưa bác sĩ, có cách nào giúp đỡ cho tôi trong những cái trường hợp đặc biệt đó không?
Trước nhất là cảm ơn ông đã đặt câu hỏi về cao huyết áp của bà nhà. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi như của ông cũng như là các ý kiến đóng góp của quý vị thính giả, để cho cái chương trình y học của chúng ta được sinh động và nó đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị. Như ông đã cho biết, bà nhà bị cao huyết áp từ nhiều năm, nó dẫn đến suy thận mãn và bây giờ thì cần lọc thận nhân tạo. Trước nhất là nói chung thì những người bị suy thận mãn đến giai đoạn cuối cũng hay bị biến chứng tim mạch, vì họ thường bị cao huyết áp, cao mỡ và nhiều người cũng bị tiểu đường, cả tiểu đường nữa. Bà nhà có bị tiểu đường hay không thì không biết, nhưng mà có lẽ là không. Rồi, điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói trước khi trả lời vào câu hỏi đó, thì chúng ta muốn có một cái nhận định chung để hiểu rõ vấn đề như thế nào. Thì nói chúng ta cũng cần biết rằng là lọc thận như là bà đang trải qua đó là một phương pháp điều trị rất là xâm lấn. Nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến những cái dấu hiệu sinh tồn của cơ thể. Cụ thể là để lọc bằng thận nhân tạo thì máu của bệnh nhân được cho chảy vào một bộ lọc, chúng tôi gọi là bộ lọc, gồm có một cái màng chuyên môn gọi là màng thẩm thấu. Nó để cho các chất hòa tan ở trong máu và nước di chuyển qua cái màng lọc để được cân bằng với một dung dịch có thành phần hóa học nhất định. Ở đây là một câu phát biểu có thiết rất là chuyên môn, nhưng nói chung là một cái sự trao đổi giữa hai môi trường máu của bệnh nhân và cái nước ở trong cái thận nhân tạo để nó thay đổi cái máu của bệnh nhân để lấy những cái chất mà đáng lẽ cái thận bình thường của người thường thải ra trong nước tiểu. Vì người đó bị suy thận không làm được việc đó thì cái thận nhân tạo làm hộ cho người bệnh cái việc đó. Vậy đây là một cái động tác mà ảnh hưởng quan trọng, qua đó nước có thể được lấy ra khỏi cơ thể, nghĩa là những người không đi tiểu được, nó phù, nó dư nước trong cơ thể làm tăng huyết áp, thì qua cái lọc thận người ta lấy bớt nước ở trong cơ thể ra thay cho cái thận. Và do đó tạo ra những cái thay đổi về thể tích, mà những thay đổi về thể tích có ảnh hưởng đến áp huyết, do đó áp huyết có thể tăng hay giảm. Chúng tôi cũng nhân dịp thì kể một cái tin, nó có tính chất thời sự, là gần đây tôi được biết báo chí trong nước có đưa tin một số người lọc thận nhân tạo ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, sau khi được lọc như vậy họ đều bị hôn mê, và sau điều tra thì được biết là cái dung dịch của cái máy lọc chứa quá nhiều một chất hóa học gọi là chất fluor. Thì những điều này đó con người thì đều có thể có nhầm lẫn, những điều này có thể xảy ra, nhưng tuy nhiên ở Mỹ thì khó có thể xảy ra. Vì ở Mỹ thì những cái thuốc men đều được kiểm tra kỹ, và những cái quy trình thao tác của cái nhân viên phụ trách đó cũng được quy định rõ ràng. Rồi điểm thứ hai là, theo ông cho biết là áp lực của bà đã có lần lên đến 236mm thủy ngân, làm cho bà bị tai biến mạch máu não. Và điều nữa là áp lực của bà cũng có khi lên cao trong khi đang lọc máu, sau đó lại trở lại với mức độ bình thường. Trong khi đó thì ngược lại, cũng có nhiều lúc ông cho biết rằng áp huyết của bà lại thấp, khiến cho ông phải đối phó và rất lo sợ, và có khi nghĩ là phải kêu cấp cứu. Thì áp huyết của bà, như ông cho biết, là có lúc xuống đến 90mm thủy ngân, tức là khá thấp. Tóm lại thì ông hỏi là những điều đó là tại sao và phải làm thế nào. Tôi không muốn nói dài dòng để đi sâu vào chuyên môn, nhưng chắc cũng phải nói một ít để chúng ta hiểu vấn đề. Trước khi trả lời câu hỏi thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng áp huyết là áp lực của máu chảy ở trong động mạch, giống như là tôi có lần so sánh giống như là cái nước ở trong nhà chúng ta, nó chảy được là vì nó có một cái áp lực, và nó cũng tùy thuộc ở cái đường kính của cái ống nước to thì chảy được nhiều, ống nước hẹp nhỏ thì chảy ít. Cái áp lực đó thì tùy thuộc vào cái, đối với trong con người thì cái áp lực đó nó tùy thuộc vào sức co bóp của tim. Tim là một cái máy bơm máu, và nó cũng tùy thuộc cái độ căng của mạch máu. Thế cái nhịp, cái cường độ, cái sức bóp của tim và nhịp đập của tim, cũng như là sự co thắt hay giãn nở của mạch máu, tức là đường kính của cái ống dẫn nước mà chúng ta so sánh, nó cũng lại còn tùy thuộc ở hệ thần kinh và hệ nội tiết của chúng ta nữa. Do đó thì áp huyết của chúng ta cũng tùy thuộc vào hệ thần kinh và nội tiết, thì nó phức tạp hơn là chúng ta tưởng. Thì như là cũng nhờ cái tác động của hệ thần kinh và nội tiết, nó thay đổi thích nghi vào mọi tình huống của đời sống mà ta có thể thay đổi áp huyết, do đó có thể đối phó với các động, với các cái tác động của thế giới bên ngoài để tồn tại. Nói thì hơi cao xa, nhưng đó là đời sống, những cái thay đổi, những cái trong cuộc sống chúng ta có bị những tác động của người xung quanh, của những cái sự việc xảy ra, và chúng ta đối phó và thích nghi được và sống được là nhờ có thể có cái khả năng thích nghi qua cái hệ thần kinh và nội tiết của chúng ta. Thì đó chúng tôi gọi là nó là một cái phần của cái phản ứng đối đầu hay là bỏ chạy. Tôi hay nói thí dụ như là từ ngàn xưa, từ cả triệu năm trước, tổ tiên của chúng ta sống ở trong hang động và ở trong rừng. Thí dụ khi chúng ta gặp một con thú dữ thì chúng ta hoặc là đánh nó, giết nó nếu ta có đủ sức mạnh, hoặc là nếu chúng ta yếu hơn nó thì chúng ta bỏ chạy. Trong cả hai trường hợp đó, đứng trước cái nguy hiểm thì chúng ta đối phó bằng cách là mắt ta phải mở to ra, tim đập nhanh hơn, đập mạnh hơn, đường cho máu tăng lên để đối phó. Và trong đời thường hàng ngày đối với chúng ta ngày nay thì cái áp huyết cũng thay đổi trong một mức độ nào đó ít hơn, nhưng tùy theo những cái tác động của bên ngoài như là đau đớn, vui buồn hay là lo sợ. Vậy trả lời vào câu hỏi tại sao áp huyết lại cao, bệnh nhân cao huyết áp có thể có những cơn cao huyết áp khi mới bắt đầu điều trị, sự điều trị chưa được thích hợp nên áp huyết chưa được kiểm soát tốt, do đó cũng trong một cái tình huống nào đó áp huyết có thể lên cao. Trong trường hợp của bà, áp huyết cao 2 giờ sau khi đã bắt đầu lọc máu thì thường không phải là vì dư nước, vì trong khi lọc thận nhân tạo thì người ta lấy bớt nước dư đi nên áp huyết tăng trong khi lọc máu. Nên áp huyết tăng trong khi lọc máu như trường hợp của bà, có thể tôi suy đoán có thể là vì đau quá, vì lo sợ hay là vì xúc động chăng. Áp huyết cao khi đang điều trị nói chung có thể có khi là vì người bệnh quên uống thuốc, hoặc là bác sĩ thay đổi liều lượng thuốc, hoặc là trong những trường hợp, một số trường hợp nếu bệnh nhân uống những loại thuốc về chuyên môn thì nói là cái nhóm thuộc cái nhóm ức chế giao cảm, những người này nếu mà ngưng đột ngột thì áp huyết có thể là vọt lên cao. Thí dụ như là những người uống những thuốc như là metoprolol hoặc những thuốc như là colidin mà nếu đang uống mà ngưng đột ngột thì áp huyết có thể vọt lên cao, khiến cho có thể bị tai biến. Nên bác sĩ thường khuyên là phải giảm từ từ. Ngoài ra, để nói cho hết ý, thì ở một số người nào đó áp huyết có thể đột ngột vọt lên cao, kèm theo nhức đầu, hồi hộp, toát mồ hôi. Ở trong một ít trường hợp mà người đó có thể bị một cái bướu nó tiết ra một cái chất nội tiết làm cho áp huyết lên cao. Cái đó gọi là tiếng Việt dịch là u tế bào ureum, tiếng chuyên môn gọi là phaeocomocytom. Điều thứ hai, câu hỏi thứ hai là tại sao áp huyết bị thấp? Áp huyết thấp có thể do lọc máu lấy đi quá nhiều nước làm cho giảm thể tích máu lưu thông, hoặc là do liều thuốc quá mạnh, hoặc là do uống nhầm thuốc, hoặc là có người đã uống thuốc rồi nhưng quên tưởng là chưa uống lại uống thêm một liều nữa. Có người là do phân phối thuốc không đều, nghĩa là được bác sĩ cho nhiều thứ thuốc nhưng uống tất cả các thuốc cùng một lúc, thay vì có thể là phân chia ra nhiều lần trong ngày, thì áp huyết sẽ ổn định hơn, không có lúc quá cao và cũng không có lúc quá thấp. Cũng phải nói thêm về y khoa mà nói, thì có người bị trụy mạch do bị thiếu nước, bị loạn tim, họ thiếu nước vì tiêu chảy ói mửa chẳng hạn, hoặc là họ bị loạn nhịp tim, tim đập không đều, họ có thể có những bệnh khác kèm theo, như là thí dụ đau tim hoặc là thuyên tắc mạch máu não phổi. Đây là kể ra cho đủ, cho cẩn thận thôi. Thì những điều đó có thể làm cho áp huyết thấp đi, và đó là những trường hợp nặng. Trong những trường hợp nặng thì không thể đối phó ở nhà được và phải đi kêu cấp cứu. Cũng nói thêm một chút là những người bị cái mà gọi là u tế bào ureum, tuy là thường bị cao huyết áp, nhưng cũng có người bị tụt huyết áp vì họ bị rung nhĩ hoặc là họ bị thiếu thể tích. Cụ thể như là trong trường hợp lọc thận nhân tạo mà lấy ra quá nhiều nước, thể tích giảm thì áp huyết cũng có thể tụt. Trong trường hợp của bà, trong thực tế thì tôi đề nghị là ông nên cân trọng lượng cơ thể của bà mỗi ngày. Ông đo áp huyết và đếm mạch của bà, nhịp tim của bà nhiều lần trong ngày, ghi chép lại vào một quyển sổ ngày giờ đo. Cái chỉ số của áp huyết, tâm thu và tâm trương cũng như là của nhịp tim, làm như vậy trong một tuần. Đồng thời thì cũng ghi những tên thuốc và liều lượng và giờ uống thuốc, làm như vậy trong một tuần. Sau đó thì lấy hẹn đi gặp bác sĩ gia đình, đem theo kết quả ghi chép cùng với các thuốc đang uống theo, để bác sĩ gia đình nghiên cứu, xem xét. Và để có thể là nhiều khi chỉ cần điều chỉnh lại liều lượng thuốc, tăng hay giảm liều, phân chia cách uống, chọn lựa thuốc, thì tôi nghĩ là có nhiều khả năng là làm cho cái áp huyết của bà ổn hơn, nghĩa là không có cao quá và không có thấp quá. Thì trên đây là những điều mà trong thực tế hàng làm việc hàng ngày thì chúng tôi gặp hàng ngày. Và như người Mỹ có nói là những điều thông thường xảy ra thông thường nhất. Tôi chắc rằng nếu mà ông làm như vậy, có lẽ là sẽ điều chỉnh được áp huyết của bà nó ổn định hơn.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ có đề cập đến cái gọi là u tế bào ureum và nói rằng đó là một bệnh ít gặp, thì xin bác sĩ nói thêm một chút về bệnh này ạ.
Các bác sĩ thì ai cũng hay chú ý thích để ý đến những cái bệnh hay và lạ. Thì trong khi nói về áp huyết mà dao động, nghĩa là có những cơn áp huyết thực cao khiến cho bị tai biến mạch não chẳng hạn, thì và có những lúc lại thấp hay là bình thường, thì trong y khoa thì ai cũng nghĩ đến một cái chứng gọi là u tế bào ureum, là tiếng Việt dịch theo tiếng Anh. Thì đó là bệnh ít gặp nhưng nhiều người nói đến. Số bệnh xảy ra đối với người cao huyết áp nói chung là ít, nhưng nó thường xảy ra ở những người có tuổi trung niên, trung bình là 47 tuổi. Nó xảy ra là do người bệnh có một cái bướu, thông thường là cái bướu ở cái bộ phận mà chúng tôi gọi là nang thượng thận, là một bộ phận nội tiết ở trên thận. Một phần của cái bộ phận đó nó phát triển, nó tiết ra một cái chất làm tăng áp huyết, mà người thường biết, người thường có thể biết cái chất đó dưới cái tên gọi thông thường là adrenaline. Chuyên môn thì gọi gồm những cái chất thuộc nhóm đó vào thuộc cái chất đó, thuộc cái nhóm đó vào cái từ chung gọi là catecholamine. Đó là những chất làm tăng áp huyết, làm tăng nhịp đập của tim. và nó có thể có những cái đợt kịch phát tùy theo là cái bộ phận nó tiết ra cái chất catecholamine nhiều hay ít. Thì bệnh nhân có những người bị bệnh này, có nhiều người có cái bướu đó mà chẳng hề biết, tình cờ chụp CT cái bụng hay là MRI cái bụng thì thấy nó không gây ra triệu chứng. Có người thì gây ra những cơn cao huyết áp kịch phát như ta vừa tả, và có những người thì gây ra một cái cao huyết áp thường xuyên. Và ở người 40, 50 tuổi thì chúng ta cứ coi những cao huyết áp ở những người tuổi đó coi là áp huyết vô căn, nghĩa là không có nguyên nhân. Trong thực tế, một số người có thể có cái u hay là biểu của nang thượng thận nó tiết ra cái chất catecholamine. Do đó đôi khi họ có thể bỗng nhiên bị áp huyết cao lên. Thì cách chẩn đoán là dựa vào thăm khám lâm sàng, sau đó là thử nước tiểu và thử máu, xác định cái nồng độ của cái chất catecholamine trong máu. Và sau đó là cái xét nghiệm định hình, nghĩa là chụp CT hoặc MRI cho thấy cái bướu hoặc là trên nang thượng thận hay là một cái của hoặc là của một cái hạch ở trong ổ bụng. Cách điều trị là giải phẫu lấy cái bướu đó đi thì bệnh nhân sẽ khỏi cao huyết áp. Thì đó là một cái thí dụ mà chúng tôi đơn cử ra thôi cho đầy đủ trong cái khi mà bàn thôi. Tôi không có ngụ ý là bà phải bị cái bệnh này. Thành do đó là đề nghị là ông ghi chép cao huyết áp, theo dõi cao huyết áp, cách uống thuốc, liều lượng vân vân, và trình bày lại với bác sĩ gia đình của mình để bác sĩ gia đình tùy nghi, vì bác sĩ gia đình là người trực tiếp coi bệnh cho bà thì có đủ những cái điều kiện để chẩn đoán và xử trí.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã trả lời về vấn đề cao huyết áp, và hôm nay lại là vấn đề cao huyết áp liên quan đến thấp huyết áp. Như ông Huệ, một thính giả của đài ở bang Massachusetts đã đặt câu hỏi trong khi mà theo dõi cái chương trình giải đáp của bác sĩ ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trường và kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đánh giá kế hoạch hành động toàn diện chung, một thỏa thuận về hạt nhân với Iran. Ông nói, đặc biệt, chúng ta làm việc với các bên khác của thỏa thuận, các đồng minh châu Âu của chúng ta, để đảm bảo là chúng ta thực thi đầy đủ tất cả các lĩnh vực của thỏa thuận này, quy trách nhiệm cho Iran về những cam kết và thách thức mà trên thực tế Iran có tôn trọng với những cam kết của nước này và tinh thần của thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục có những thái độ làm mất ổn định tình hình trong vùng. Và Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh là mối đe dọa của một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân chỉ là một trong những đe dọa của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói tiếp, dù đó là chương trình phi đạn đạn đạo đang tiến hành, xuất khẩu khủng bố, xuất khẩu bất ổn định tại Yemen, hay là xuất khẩu các chiến binh nước ngoài vào Iraq và Syria. Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm là các nhà lãnh đạo Iran đã nỗ lực không ngừng để tạo ảnh hưởng trong vùng Trung Đông. Và ý định của chúng ta là làm việc với các đồng minh của chúng ta trong vùng để đẩy lùi những nỗ lực bành trướng làm mất ổn định khu vực này của Iran. Ngoại trưởng Tillerson nói việc đẩy lùi như vậy phù hợp với những nỗ lực của chúng ta ngăn chặn mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Để hỗ trợ cho mục đích này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những biện pháp chủ động để ngăn ngừa Iran phát triển vũ khí hạt nhân và bảo trợ khủng bố và xây dựng ảnh hưởng bên ngoài biên giới của nước này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.